tạp chí cộng đồng.
Hai ngàn đồng Việt Nam, món tiền lẻ nhiều khi không đủ để gửi xe, nhưng cũng đủ cho một bữa cơm tươm tất sạch sẽ nơi các quán mang tên nụ cười ở Sài Gòn. Với số tiền nhỏ bé này, người nghèo khi bước vào các quán cơm từ thiện trên được phục vụ cơm trưa có 3 món đầy đủ chất dinh dưỡng cùng với món tráng miệng. Giá trị thật của bữa ăn là từ 15 đến 20 ngàn đồng, nhưng được bán với giá 2 ngàn đồng thay vì cho không, để tôn trọng những người nghèo khổ nhưng giàu lòng tự trọng. Họ bỏ tiền ra mua chứ không phải đi xin. Bên cạnh đó, cứ mỗi tuần vào ngày thứ năm lại luân phiên bán những món nước như bún bò, phở, vân vân, là những món xa xỉ đối với nhiều người lao động chỉ với giá 1.000 đồng. Bà Quỳnh Đông, nguyên là thành viên hội đồng biên tập báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, hiện là người phụ trách quán Nụ Cười 2, giải thích về ý tưởng ban đầu của nhà báo Nam Đồng, người sáng lập hệ thống các quán Nụ Cười.
Cái ý tưởng thì thật ra là anh Năm có cái ý tưởng này lâu lắm rồi. Tại vì ngày xưa, hồi thời sinh viên, thời trước giải phóng, anh Năm cũng từng ăn những cái quán cơm 2.000 như vậy. Vì vậy cho nên khi mà sau giải phóng, anh cùng với một số ông như là ông Mười Thôn, giám đốc Sở Tư pháp, có ý tưởng là sau này mình về hưu, mình sẽ mở ra không phải chỉ có tính chuyện là quán cơm, đúng không? Mà nghĩ mở tới phòng khám miễn phí giống như hồi xưa là cái nhà thân thí á. Nhưng mà cái khả năng huy động để mà mở ra được một nhà thương miễn phí như vậy thì nó quá trời tiền, to cát quá thì chưa được. Vì vậy cho nên ông mới có ý định là mở cái quán cơm từ thiện 2.000 đồng thôi. Khi mà ông nói cái ý tưởng đó với anh Chính bên Sơn Ca, anh cũng là người rất là quan tâm tới công tác xã hội với người nghèo. Vì vậy cho nên anh hưởng ứng rất là tích cực. Anh Chính có một cái công ty truyền thông, họ làm ngoài giờ rồi họ lấy cái số tiền đó để dành được khoảng chừng 400 triệu. Để mà mở hoạt động lúc đầu, trong khi anh Năm vẫn tiếp tục đi xin, cũng làm giấy phép hoạt động đi xin. Anh Năm đi xin từ bạn bè cho tới nhiều người á, chắc cũng may là nhờ ổng sống cũng liêm khiết, cũng có uy tín, vì vậy cho nên người ta hỗ trợ một cách rất là tích cực. Cho nên từ cái số tiền mà công ty Sơn Ca tính để nhỡ như mình không có vận động được tốt, thì họ sẽ yểm trợ tạm thời bằng số tiền đó để mà sống qua ngày. Nhưng mà từ đó tới bây giờ thì không cần đụng vô số tiền đó, mà từ một quán bắt đầu thành lập từ tháng 8 năm 2012 cho tới bây giờ thì đã có được 5 quán rồi.
Nhà báo Nam Đồng, nguyên là phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ rồi tổng biên tập báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thêm cụ thể.
Giá thành là 15.000, đó là không tính công lao động, việc tất cả đều là không lương. Bán 2.000 thì bù lỗ 13.000. Hiện giờ ở thành phố này có 5 quán. Ở Quảng Ngãi có một quán nữa là 6 quán, mà mỗi ngày là có quán bán 400, có quán bán 500 phần. Thì cô nhân số tiền bù lỗ lên một tháng thì ít nhất hệ thống 5 quán ở Sài Gòn này thì phải khoảng nửa tỷ. Thế tiền nửa tỷ ở đâu ra? Thì ban đầu có số anh em đóng góp là trên cái gọi là quỹ từ thiện bình thường. Đó là để làm vốn ban đầu, nộp cho nhà nước. Muốn làm một cái quỹ từ thiện NGO ở đây là phải có, trước đây là có nửa tỷ. Bây giờ tới 1.5 tỷ, đó là tiền ký quỹ. Tất nhiên nhà nước không có lấy, nhưng mà nhà nước bắt đóng đó. Theo luật lệ thì mỗi năm phải tiêu hết số tiền đó. Thế nhưng mà ban đầu thì phải lấy tiền đó ra. Nhưng mà sau khi quán hình thành rồi đó, thì mọi người góp lại cho. Người cho gạo, cho rau, cho gia vị, người đưa tiền. Thì đúng là lòng nhân ái, từ thiện của nhân dân rất là rộng lớn, rất là mạnh mẽ. Cho nên nói cô nghe, tháng 10 năm nay là được 2 năm, kể từ quán một ra đời, thì như là chưa bao giờ phải thiếu hụt cả. Mà vấn đề là để lo lâu dài, và có quán thì không đủ, nhưng mà bù qua xét lại thì đủ.
Chà, lâu nay người ta chỉ biết đến các quán Nụ Cười ở Sài Gòn, nay lại mở thêm ở miền Trung ạ.
Khai trương vào ngày 20 tháng 3 năm 2014, lấy tên là Nụ Cười Sông Trà. Sông Trà là trà khúc á.
Thưa ông, quán ở Quảng Ngãi xa xôi thì liệu có được nhiều mạnh thường quân như ở Sài Gòn không ạ?
Ôi trời, mấy đại gia Quảng Ngãi nhiều lắm. Hoặc là người Quảng Ngãi, đại gia Quảng Ngãi làm ăn ở nơi khác. Hoặc là ở Quảng Ngãi, rồi nhân dân ở đó họ cũng góp. Tiểu thương, người lao động, người nghèo thì góp ít. Mà mình chủ trương là không đi xi nhai hết á. Tự động người ta nghe tới người ta góp à, mà hay lắm. Cái sự đóng góp đó của mọi người, nhiều thành phần, đủ thành phần hết.
chà, các quán nụ cười tồn tại được 2 năm rồi, có lẽ là có rất nhiều chuyện vui buồn phải không ạ?
Cô cũng biết là gần 2 năm mà để hình thành này biết bao nhiêu chuyện. Chuyện buồn thì nói chung là ít, nhưng mà chuyện vui thì nhiều. Ví dụ như có đứa bé cỡ 11 tuổi, thấy xin làm tình nguyện viên. Tôi hỏi nó là cháu biết làm cái gì? Rửa chén được không? Nó nói được. Lau bàn, bưng bê thức ăn cho khách được không? Nó nói được. Tôi hỏi là mẹ nó, cháu nó làm được cái gì? Chị có đồng ý cho làm. Nó nói, đó là một cái cách mà để tôi dạy cho nó hiểu biết về cuộc sống. Cô thử biểu nó lau bàn. Trời ơi, nó lau kỹ, nó lau hết chân bàn, chân ghế rồi. Một cái bà đi làm ô sin theo giờ. Bà đem lại bể góp chai nước tương. Đó, chị có chai nước tương mà chị đem lại. Không phải, tôi đi làm ô sin. Buổi sáng từ 6 rưỡi tới 11 giờ. Tới đây ăn mà tôi thấy bà con thì tôi muốn góp một chút. Góp chai nước tương 23.000. Rất là dễ thương. Rồi có bà bán vé số. Bà đi xe lăn. Bà ăn rồi, bà nói tôi không có cái gì tôi góp đi. Thôi cho tôi góp 2 tờ vé số. Có như tôi đóng vô quán. Thế 2 tờ vé số đó chiều sổ trúng mỗi tờ 100.000. 2 tờ là 200 tướng ăn ủi đó. Ghi vô lên mạng là bà đó là người bán vé số ủng hộ 2 cái vé. Bây giờ để trúng mỗi cái 100.000. Đưa vô quỹ. Có cái bữa mà thứ năm gọi là ngày thứ năm hạnh phúc. Thì bọn mình bán bún bò, hủ tiếu, phở gì 1.000 đồng một tô. Thì có những cái gia đình bà vợ lượm me chai. Ông chồng chạy xe ôm. Bữa đó là chở 2 đứa con lại. Đem theo 8.000 đồng. Cái 4 người ngồi một góc đem ra 8 tô phở. Người ta nói là cái đời chưa bao giờ cả gia đình mà đi ăn phở. Nhớ là phở mình bán 1.000 đồng á, là phở ngon bằng 30.000 ở ngoài á. Còn nhiều lắm. Người nước ngoài đến rồi mình đem tới cho những người khuyết tật ốm đau già cả. Rồi có ông Mỹ ở bên Mỹ đi tới đây. Về rồi một thời gian đó là qua lại. Ban đầu là du lịch thấy hay quá. Lại được thuyết phục ở lại 2 tháng xong rồi về Mỹ. Một thời gian qua lại đây 2 tháng nữa. Và bây giờ về viết thư vô nó là Tết này ông sẽ qua. Ông đó tên là John Kelly ở tại San Jose của Cali.
Dạ, khách thường xuyên có lẽ đa số là người lao động.
Có thống kê, có đi tìm hiểu một cách sơ xuất. Nhưng mà cái tỷ lệ, cái cơ cấu này nó không thay đổi lắm. Thay đổi vài phần trăm ở quán này quán kia thôi. Nhưng mà đa số là khoảng 25% là bán vé số. Khoảng 30% là vé chai. 20% là xe ôm. 20% là những người mua bán linh tinh, những người mà cô cũng biết có mấy người ở miền Trung đeo một cái khung gỗ to mỗi bề cỡ thước rưỡi thì nó treo móc khóa chìa khóa rồi rái tay rồi bông rồi mấy cái linh tinh đó rồi học sinh sinh viên một khoảng 20% nữa. Có một vấn đề mà người ta hay e ngại đó là sự lợi dụng, tức là những người trung lưu trở lên họ lại họ ăn, tại vì ăn ở đây tuyệt đối sạch sẽ. Nguyên liệu là đều có nguồn gốc hết á. Và chỗ ngồi thì cũng bạc quạt, mát mẻ, nhưng mà tuyệt đối sạch sẽ. Ly uống nước thì dùng một lần vứt. Cho nên có người nghĩ là vậy thì sẽ bị lợi dụng chăng. Thì thực tế đó, câu trả lời là ban đầu tôi cũng lo vậy. Nhưng mà thực tế số đó có nhưng mà rất ít, chưa tới 5%. Làm sao tôi biết được số đó? Là có rất nhiều bữa tôi đếm thử số người. Và tôi xem số đi dài á, đi dài với ăn mặc tươm tắt á, thì tôi đếm á. Mỗi bữa chưa tới 7-8 người, nghĩa là chưa tới 5%. Nhưng mà trong số đó, đó thì có người đi ăn vào tò mò. Họ muốn coi thử có thật như báo đăng không. Và họ rồi họ ra, họ đóng gấp mấy trăm lần cái tiền 2.000 một bữa. Người họ đóng 1 triệu, 500.000, mấy triệu, vân vân. Nhưng mà cũng có vài trường hợp, đây là số rất ít, và bây giờ đã chấm dứt rồi. Ở cái quán số 6 á, như Thủ Đức á, có một cơ sở sản xuất bìa, kẹp giấy, bìa mà để làm sơ mi rồi đó. Họ thuê công nhân, họ bao bán trưa. Nhưng mà từ khi cái quán mình mở gần đó, họ đưa hết công nhân và họ tới đó ăn. Sau 2 tuần tôi phát hiện ra, mình lại mình nói với ông giám đốc, thì sau đó thôi, chấm dứt. Thì đó là nếu nói chuyện buồn thì có chuyện đó duy nhất thôi. Còn chuyện vui thì còn nhiều lắm, mà chuyện xúc động cũng nhiều lắm.
Được biết là thỉnh thoảng cũng có những tình nguyện viên người nước ngoài phải không ạ?
Có những người khách nước ngoài, họ đi du lịch mà để làm thiện nguyện. Thế là họ đăng ký cái công ty đó ở Thái Lan. Và công ty đó thì móc ráp với bọn mình. Họ đưa người tới để làm thiện nguyện. Mỗi bữa 4-5 người, 5-6 người đủ quốc tịch hết. thường là lớp trẻ thì đã tới nụ cười 1, nụ cười 2, nụ cười 3, nụ cười 4, tháng nào cũng có. Rồi có những người đi du lịch tới đây rồi tự nhiên nhảy vô chứ làm, thì tất cả mình đều nhận hết. Mà những người đó có đặc tính như thế này, làm việc hết sức nghiêm túc, lúc nào cũng tới đúng giờ và làm việc hết sức chăm chỉ, đặc biệt lúc nào cũng vui hết, nở nụ cười hết. Ông John Kelly đó là một ví dụ, có một chuyện xúc động về ông. Vô đó là phải đeo khẩu trang hết và phải mặc đồng phục. Một hôm ông nói với tôi là cho ông cởi cái khẩu trang này được không? Tôi nói nóng quá sao? Ông nói không phải. Ông nói tại vì mấy người ăn ở đây người ta cười với ông, cho nên cho ông cởi khẩu trang ra để ông cười lại với người ta.
Thưa ông, còn tình nguyện viên người Việt thì sao?
Tình nguyện viên 70% là sinh viên của các đại học, còn 30% lại là đủ thành phần công chức, các bà nội trợ, các bà làm ở trong ngành y rồi còn lấy các bà nội trợ. Họ làm việc nói chung là những tình nguyện viên tôi chưa thấy chê ai hết. Có lẽ là vì cái này là nó tự giác phải không? Chứ không bị một cái động cơ nào khác hết á. Hay một cái động cơ là họ mong muốn phục vụ người nghèo. Cho nên thái độ lao động của họ là rất tốt. Có nhiều người làm việc cả năm rồi đó, ngày nào cũng tới đúng giờ vậy, không có lương bổng vậy. Chỉ có điều ai tình nguyện thì 10 giờ rưỡi rồi ăn tại chỗ, ăn cơm trưa vậy thôi.
Hồi trước năm 75 thì có các quán cơm xã hội bán giá rẻ cho người nghèo. Còn các quán cơm 2.000 đồng mới xuất hiện 1-2 năm gần đây nhưng cũng đã được ủng hộ. Có lẽ cũng khiến người ta còn có được một ít hy vọng vào xã hội hiện nay mà lâu nay vẫn bị phê phán về tính thực dụng, vô cảm, v.v.
Trước năm 75 nó có quán cơm xã hội. Hồi đó thì 5 đồng thì phải. 5 đồng, 10 đồng thì tôi không nhớ nhưng mà rất là rẻ. Nhưng cái điều là chính quyền Sài Gòn cũ đó, nó tàn ác bóc lột. Thằng khách là nó cung cấp gạo không. À, gạo thì bộ xã hội nó cho không. Còn những người hảo tâm, những người đứng ra tổ chức thì lấy rau, mắm, muối, củ cải của chợ rồi cho. Tiểu thương rồi đó. Còn bây giờ rất là ưu việt. Nghe là tôi đi xin cái giấy phép để mà mở quán 3 tháng mà chưa xong. Hiện nay có mấy quán đưa thương thảo thuế nè. Và tôi nói cô, tình hình không đến nỗi bi quan là tất nhiên có một số đối tượng, có một phần nào đó là họ vô cảm và họ không có sự quan tâm tới người nghèo lòng nhân ái rồi đó. Nhưng mà đa số thì vẫn còn, thậm chí nó như là một cái mạch nước ngầm. Nếu mình khai đúng cái mạch đó thì nó tuôn chảy nó thành thác, thành sông. Cho nên cô thấy gần 2 năm rồi mà quán tôi còn sắp sửa mở mấy quán nữa. Thành ra cô thấy có một cái niềm tin vào lòng nhân ái của người ta. Có một điều lạ như thế này, tôi định mở ở Hà Nội mà tôi mở không được, hồi đó đã tính hết nơi rồi. Là cô có biết ba cái nguyên nhân mà thấy tôi không phân biệt bác Nam theo một cái nghĩa cực đoan đâu. Nhưng mà nó do cái quá trình lịch sử xã hội nó hình thành như thế này. Tức là cái lòng nhân ái và ý thức công tác xã hội đó ở miền Bắc nó hiếm, nó ít hơn ở miền Nam nhiều. Bởi vì ba lý do. Rất nhiều năm cái xã hội gọi là xã hội chủ nghĩa đó, mọi thứ người ta đều quan niệm là nhà nước lo, bao cấp lo hết. Tất cả cái chuyện đó là không phải chuyện của dân, cho nên họ không có thói quen làm cái chuyện đó. Cái thứ hai là niềm tin của họ đối với các cái tổ chức làm tác xã hội đó không có. Họ nói góp gì cho nó ăn hết. Còn ở miền Nam nó hình thành từ cái lịch sử, cái quá trình mà xây dựng cái xã hội Nam Bộ nói chung là từ cái lưu dân họ phải câu kết lại với nhau, họ giúp đỡ với nhau. Từ xưa đó khi hình thành, rồi qua nhiều năm tháng, cái ý thức về làm nhân ái, quan tâm tới người khác, giúp đỡ đó, trở thành cái thói quen tự nhiên. Thêm cái chuyện là người Nam Bộ là người bộc trực, thẳng thắn, thấy chuyện gì phải thì làm ngay. Cho nên thấy rõ nhất là mỗi lần mà bão lụt của miền Trung, tôi đã đi làm công tác này nhiều năm ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, rồi Quảng Ngãi, Bình Định, v.v. Tây Nguyên. Thì mỗi lần có thiên tai như thế là ùn hàng trăm hàng ngàn cái xe mà mang miễn phí miền Nam hết. Từ đoàn Phật tử, đoàn tiểu thương, chợ An Đông, chợ cầu Ông Lãnh, chợ cầu Muối, đoàn công tác xã hội của Thiên Chúa, của gì đủ thứ. Nhưng nhìn cái bản số xe biết không có một cái bản số xe nào ở miền Bắc chở vô ấy. Chỉ có bản số xe ở miền Nam. Thì cái đó tôi suy nghĩ vì cái gì? Thì vì cái hồi nãy tôi nói đó. Cho nên nói về niềm tin vào con người, sự quan tâm, lòng nhân ái rồi đó, thì không nên thất vọng. Riêng tôi thì tôi rất tin. Qua cái thực tiễn mà đó là 2 năm rồi. và sắp tới còn làm nữa đây. Nhưng mà điều đó tôi nói vô tôi cũng hơi ngại ngùng một chút. Bởi vì nếu mà cô đăng báo đó, thì cô mới biết sao đó. Chứ không thôi thì họ nó dư quá rồi, không có giúp đỡ nữa đó. Thì quán đóng cửa đó.
Nhưng thưa ông, nhiều người vẫn sợ rằng những quán cơm từ thiện không duy trì được bao lâu.
Thì đó thì nhưng mà duy trì tốt. Cô biết mỗi ngày vậy thế, một quán ý nhất mất cũng hơn 5 triệu. Nếu tính đủ vô 6 triệu mỗi quán. Mỗi một người khách có ăn là coi như quán mất 13 ngàn. Còn riêng ngày thứ năm hạnh phúc á, thì mất vào khoảng 17 ngàn. Vì ngày đó là ngày hạnh phúc, tức là ngày phở, bún, mì quảng, hủ tiếu gì đó ngàn.
Dạ, nói chung là hệ có khách bước vào là thấy lỗ lã ngay phải không ạ?
Tất nhiên, mục đích của mình mở ra là để lỗ mà. Thành ra ai thói quen người ta hỏi sao bữa nay quán không khách đâu. Mình cười, mình mừng lễ khách. Nhiều khách thì càng tốn tiền. Nhưng mà nói vậy chứ còn bây giờ chỉ có quán Sáu ở Thủ Đức á, là không ai giúp đỡ gì thì đáng lo thôi. Nhưng mà cũng đều là san sẻ qua lại. Một là ở trong hẻm ít người biết. Hai là khu vực đó là khu sớm lao động. Ba nữa là truyền thông ít ai nói tới. Tìm cũng khó.
Dạ, dù số tiền tiết kiệm được khi ăn trưa ở các quán nụ cười không lớn, nhưng đối với những người nghèo phải chạy ăn từng bữa, có lẽ cũng giúp được phần nào cho họ.
Một bà bán ve chai thường xuyên bà ăn ở đó 4-5 quán rồi, cả năm này nhá. Bữa tôi hỏi bà ơi, chị ăn này mỗi bữa, mấy bữa bình thường không có quán này chị ăn ở đâu. Bà nói ăn ở ngoài, cái mình ăn ở đây rẻ nhất là 15 ngàn, nhưng mà không ngon, không sạch sẽ là ngày đây. Chị nói rồi như là tôi bỏ ống hết, mỗi ngày tôi bỏ 13 ngàn. Ông chồng tôi cũng ăn ở đây rồi cũng bỏ vô. Bà đã ở Phú Yên, trong 6 tháng qua thì toàn bộ học phí của con tôi học ở đại học. Từ cái tiền đó mà ra, từ cái tiền tiết kiệm với quán ăn này mà ra. Rồi một bà khác ở Đồng Tháp nói là ba vài nắm người ta đó, nó dây dưa, nó kéo, rồi bà cứ trả lãi rồi trả chậm, nó chồng lên thì bây giờ. Thì bà nói từ hồi ăn này là bà trả được hết nợ rồi. Cứ hàng tuần nữa ba coi như trả góp và trả hết tiền nợ rồi.
Dạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà báo Nam Đồng và Quỳnh Đông ở Sài Gòn đã vui lòng tham gia tạp chí xã hội hôm nay của RFI Việt ngữ.